Tứ chung là cách nói quen thuộc của người Kitô hữu về những điều sâu cùng của cuộc đời trần thế, bao gồm sự chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Bốn điều cuối cùng này nhắc nhớ người tín hữu về thân phận hữu hạn của con người ở cõi đời và về sự bất tử của linh hồn sau khi chết. Vì tin rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi, nên người tín hữu ý thức rõ trách nhiệm nghiêm trọng về phần rỗi vĩnh cửu cho linh hồn mình, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào những thực tại chung cuộc của đời mình đang đến với niềm tín thác và hy vọng không nào núng. Sau đây, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi loạt bài về tứ chung xúc tích này do Linh Mục Du Xe Trịnh Đức Hòa dòng Chú Cứu Thế trình bày. Trong đó, bài thứ nhất về sự chết sẽ cho biết Đức Kitô đã biến đổi cái chết từ chỗ là lời nguyền rủa thành lời chúc lành.
Chào subscribe cho
Kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em, toàn khóa 4 tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu về tứ chung, 4 điều sau cùng, 4 điều hậu sự mà ai trong chúng ta cũng cần biết, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ đi qua những nẻo đường của tứ chung trong cuộc đời của mình. Trong bầu khí thiêng liêng của tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cách riêng các linh hồn mồ côi, chúng ta sẽ cùng suy niệm về chính hành trình mà mỗi con người sẽ đang trải qua trong cuộc sống hôm nay. Buổi thứ nhất, chính hôm nay, ta sẽ tìm hiểu về sự chết. Là con người, ai trong ta cũng phải chết. Không có một ai thoát khỏi định luật chết này trong cuộc sống. Dù là thường dân hay vua chúa, ai cũng phải trải qua. Dù là kẻ vô học hay là người giỏi giang cũng đều phải trải qua. Và cả đến con Thiên Chúa cũng trải qua cái chết. Ngài đã nhập thể làm người. Và ngôn từ của Thánh Kinh cho rằng Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đã chia sẻ với con người mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, nghĩa là cả chia sẻ cái chết. Cho nên không phải chỉ con người là chết, mà cả Thiên Chúa trong thân phận con người cũng chết như ta vậy. Mà còn chết thảm, chết thương nữa, chứ không phải là chết nằm, chết yên như tất cả chúng ta. Cho nên cái chết chính là thân phận của mọi con người, có xương, có thịt, có tên, có tuổi trên cõi trần này. Thế nhưng Thánh Kinh đã không phải trình bày cái chết như là một thực tế hiện sinh của con người mà thôi, mà còn cho thấy nguồn gốc của cái chết từ đâu. Tại sao con người phải chết? Cái chết sẽ dẫn ta đi về đâu? Và như thế, cái chết không còn là một ám ảnh bi quan tiêu cực, gây sợ hãi cho con người nữa, mà còn là một tín điệp hy vọng cho con người, cho sự sống đời sau nữa. Vậy, chúng ta hãy lần lượt đi qua các nguồn khác nhau mà giáo hội là mẹ đã cung cấp cho đàn con chúng ta thế nào. Thứ nhất là nguồn Thánh Kinh. Thánh Kinh chính là lời của Thiên Chúa, là mạc khải của Thiên Chúa về kiếp người, về sinh bệnh lão tật. Đây chính là lối giải thích của Thiên Chúa về con người, chứ không phải là lối giải thích của con người về hiện sinh con người. Hai góc độ khác nhau. Nếu từ Thiên Chúa thì ta biết được rằng Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng cầm quyền, Ngài là đấng bảo quản, Ngài là đấng sinh dựng con người lên giống hình ảnh của Ngài. Tất Thiên Chúa sẽ biết nguồn gốc và kết thúc của con người. Trong cõi vô biên vô hạn đó, ta biết được câu trả lời trọn vẹn cho kiếp người, ngược với loài thụ tạo là giới hạn trong không gian và thời gian. Ta cũng không biết tất cả những gì đang vận hành định luật trong thế giới, huống hồ làm sao biết được sinh đến từ đâu, chết sẽ về đâu, con người sẽ ra sao, nếu dựa vào trí khôn bé tí của con người. Cho nên, đứng từ góc độ giới hạn của con người trong không gian và thời gian, có lẽ bất cập, không đạt, không đủ để tìm ra câu trả lời về sự chết. Vậy, với nguồn Thánh Kinh, tức là từ góc độ của Thiên Chúa nhìn vào cõi giới hạn của con người, thì ta thấy Thiên Chúa đã cho biết thế nào về sự chết. Thứ nhất, chết là hậu quả của tội nguyên tổ. Vâng, khi qua khóa Thánh Kinh Cựu Ước khởi nguyên, ta đã thấy một điều Thiên Chúa đã xác nhận ngay từ những trang đầu, là Ngài dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, mà hình ảnh của Ngài không phải là hình ảnh chết, chỉ là hình ảnh sống mà thôi. Thiên Chúa không muốn ai phải chết, nhưng Ngài dựng nên con người theo giống hình ảnh Ngài, không phải như một robot, người máy, để Ngài tự quyền sinh sát, mà tròn trao ban cho sự tự do để con người sẽ chọn lấy dung mạo sự sống hay gương mặt cái chết. Ngài đã nói với Adam Eva, mọi cây trong vườn thì được ăn, nhưng cây biết lành biết dữ chớ ăn, mà nếu ăn tất phải chết. Adam Eva có lẽ không tin, có lẽ không vâng phục, nên đã ăn lấy trái cấm. Và đây, lời của Thiên Chúa đã phán với Adam Eva sau khi ông bà, nguyên tổ của tất cả chúng sinh chúng ta đã ăn trái cấm đó là đã phải mang án chết. Khi Thiên Chúa nói với Adam Eva, người là bụi đất và sẽ trở về bụi đất, nghĩa là án chết đã trở thành hậu quả cho việc bất tuân bất phục Thiên Chúa vậy. Sách Huấn Ca, một cuốn sách cũng ở trong bộ Cựu Ước, đoạn 41 câu 11 đã khẳng định, thân xác con người chỉ là phù vân, thân xác con người chỉ là một hơi thở qua đi và không để lại dấu tích nào cả. Mỏng manh quá lẽ. Trong Thánh Vịnh 103 mà người Công giáo của ta thường quen đọc quen hát trong các thánh lễ cầu hồn an táng, người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi, đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Hôm nay ta hát cho người, ngày mai người hát cho ta. Cả đến con Thiên Chúa cũng phải chấp nhận cái chết. Trong toàn bộ phúc âm, thì cả bốn thánh sử đều ghi rõ ràng đầy đủ về một sự kiện, đó là cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mỗi vị ghi bằng ngòi bút khác nhau, cảm nhận khác nhau, mặc khải khác nhau, nhưng tất cả đều ghi đến một đường nét là cả Chúa Giêsu trong từ vườn Getsemani cho đến cái giây phút ngày đã trước khi tắt hơi thở cuối cùng trên cây thập giá thì run e sợ hãi lắm. Tin mừng cho Thánh Matthew đoạn 26 câu 28 qua Noa nói cái lời của Chúa Giêsu: Thầy buồn sầu đến nỗi chết được, Thầy buồn sầu đến nỗi đổ mồ hôi máu ở trên thánh giá. Chúa Giêsu nói: lạy cha, sao cha lại bỏ con? Eli, Eli, Sabatani. Khiếp đến như thế. Cho nên chúng ta thấy cái chết quả là một bí mật gây kinh hãi cho con người, bất kỳ người ấy là ai. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, cũng đã đi qua tất cả những bước thăng trầm của kiếp sống con người và đã đi đến tận cùng của cái chết trong nỗi sợ hãi ngút ngàn đấy. Nhưng với một trái tim phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Lời tuyên xưng cuối cùng, phó thác cuối cùng. Trên biến cố tử nạn của Chúa Kitô đó, Thánh Phaolô đã chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh và ngài đã cảm nhận một tình yêu và sự sống mãnh liệt mà Thiên Chúa đã chọn để trao lại cho con người. Trong các thư ngài viết cho các giáo đoàn, thí dụ thư gửi tín hữu Philip về, ngài đã có viết: người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Người lại còn hạ mình, nghe thấy cũng đã nhức nhối rồi, vâng lời cho đến chết, thấy đau thương hơn nữa, mà xót xa hơn cả chính là cái chết nhục nhã tang thương trên cây thập tự. Nghĩa là Thiên Chúa một khi đã chọn kiếp người thì ngài đi đến tận cùng bằng số của con người, và không có một con người nào đau khổ đến tận cùng mà con Thiên Chúa đã không chia sẻ. Không có nỗi nhục nhằn nào mà con Thiên Chúa đã không chia sẻ gánh lấy cho chính mình. Thiên Chúa đấng hằng sống đã trở nên đấng biết cái chết là gì. Thiên Chúa là đấng đã không tạo ra cái chết nhưng sẵn sàng trở thành nạn nhân của cái chết. Thánh Phaolô trước mầu nhiệm cái chết đó đã cảm nhận rằng cái chết chính là tiền công trả cho tội lỗi. Chính vì tội lỗi của con mà Chúa đã phải trả bằng giá chết thay cho con. Chúa chết để thay cho cái chết của con. Đáng lẽ con phải chết vì tội lỗi, nhưng người đã không chết. Người đã không để con phải chết, nhưng người đã chết thay con, để rồi từ đó trở nên căn nguyên sự sống mới cho con vậy. Vì thế Thánh Phaolô đã là người trong các thơ của ngài đầu tiên đã cảm nhận một sự cuộc cách mạng trong biến cố vượt qua của Chúa Kitô, khi ngài đã nói: đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Chưa có ai nói rằng chết là lời. Chưa có ai nói chết là một mối lợi. Chỉ có người đã từng cảm nhận về sự xấu hổ nhuốc nha của cái chết trên thập giá và đã ra tay bắt hại đến nỗi đã giết hại Stefano đến chết, thì trên đường Damas đã thấy đấng mình tưởng là chết thật, chết nhục, đã hiện ra sống động với mình, đã ngỏ lời với mình: Saulo, Saulo, sao người bắt bớ ta? Từ đó Saulo, người đầu tiên đã cảm nhận rằng đấng đã chết nay hằng sống. để rồi từ đó cái chết không phải là một bản án cho con người nữa, mà là một mũi lợi, nghĩa là dẫn đưa con người vào sự sống đời đời. Cho nên ta thấy cuộc cách mạng của chính Chúa Kitô mới đúng với tên gọi là một cuộc đổi đời. Còn bao nhiêu những cuộc cách mạng của con người thì cũng chỉ có tên có tiếng mà thôi, thật sự ra đâu hoàn đấy. Chính Chúa Kitô là người đã lật ngược lại cái thế đi tất yếu của con người do tội lỗi là cái chết, để rồi từ đó mở ra sinh lộ, con đường sống cho nhân loại. Từ nguồn thánh kinh mặc khải này, như được tóm tắt trình bày, thì giáo huấn của giáo hội Công giáo đã khai triển, đã trình bày, đã minh họa để cho tất cả các tín hữu, những người Công giáo được nhận thức rõ về sự chết, không phải như là một lối giải thích theo một minh triết nào, nhưng xuất phát từ chính con người, cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, như được trình bày trong bộ sách quan trọng, sách Giáo lý Giáo hội Thánh Công giáo. Đây là một công trình rất lớn, có ý nghĩa rất lâu dài cho những thập niên về sau, do chính Đức Đương Kim Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có công khởi xướng và hoàn tất. Có lẽ ông bà anh chị em ở đây có ít người có bộ sách Giáo lý Công giáo này thôi, lại chứa đựng trong đấy rất nhiều điều liên quan đến đời sống đức tin, đời sống linh đạo, tư đức của chúng ta. Riêng trong nội dung về sự chết thì bản thân xin trích dẫn nguyên văn những gì Giáo lý Hội Thánh Công giáo minh định về cái chết, cũng như là sau này về phán xét, về thiên đàng, về luyện ngục, về hỏa cục, để từ đó chúng ta nắm vững, thấm nhuần ngôn ngữ nội dung của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, để chúng ta hiểu, và nếu cần chúng ta sẽ dễ giải thích với tất cả những anh chị em cần biết. Thứ nhất, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1007 nói về cái chết. Chết là chấm dứt cuộc đời trần thế. Trong khoảng thời gian đó chúng ta thay đổi, già đi rồi chết, bình thường như mọi sinh vật khác trên mặt đất. Đây là sự định nghĩa đầu tiên về cái chết thể lý, natural death, nghĩa là trình bày con người như một sinh vật, như bao nhiêu sinh vật có sự sống khác, hoặc là một con thú, hoặc là một cây cối. Chúng ta cũng là một loài động vật, chúng ta là con người, cũng chia với tất cả các loài sinh vật ấy, thế nào là sinh, bệnh, lão, tử đều giống nhau cả. Dĩ nhiên, khác nhau một trời một vực vẫn là ở chỗ chúng ta, con người, là sinh vật có linh hồn, nghĩa là sinh vật có đời sống đời đời bất tận. Nhưng xét về mặt thể lý, tức như là vật mặt thân xác, thì ở đây nói cái chết sẽ chấm dứt sự sống trần gian của ta. Không ai ăn đời ở kiếp ở cái xứ trần gian này cả, dù cho người ấy ở cấp bậc nào, cương vị nào, thì cái chết không tha một ai cả. Điều thứ hai, Giáo lý nói số 1008, chết là hậu quả của tội. Mặc dù theo bản tính tự nhiên con người phải chết, nhưng Thiên Chúa đã muốn nó không phải chết. Cái chết đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa sáng tạo, và nó bước vào trần gian như hậu quả của tội lỗi. Giả như con người không phạm tội thì đã không phải chết. Giáo lý cắt nghĩa về nguyên nhân của sự chết. Chết là hậu quả của tội lỗi con người chọn lựa, con người thực hành, con người sống lấy. Và khẳng định một cách dứt khoát, Thiên Chúa không muốn con người phải chết. Con Thiên Chúa không muốn cho con người phải đi vào con đường tử chết. Ngài chỉ muốn cho họ được sống như chính hình ảnh Ngài đã tạo dựng. Nhưng sự tự do chọn lựa của con người bắt đầu từ Adam Eva và nối tiếp trong hình ảnh của Adam Eva của mọi con người, trong đó có cả chúng ta nữa, đó là chúng ta chọn tội. Mà chọn tội có nghĩa là chọn chết. Vì thế giáo lý đã khẳng định, giả như con người không phạm tội thì đã không phải chết. Ôi, một giả thiết không có. Vì ai trong chúng ta cũng có tội cả. Không tội này tội kia, không tội to thì tội bé, tội nào cũng có tội. Và rồi cuối cùng chúng ta cũng phải chết, như bằng chứng của việc chúng ta đã phạm tội. Không phải chỉ có cái chết về mặt thể lý hay là mặt tâm linh, mà còn có một điểm sáng hy vọng tin mừng. Đó là điều 1009 sách giáo lý. Cái chết được biến đổi nhờ Đức Kitô. Đức Giêsu đã biến đổi cái chết từ chỗ là lời nguyên rủa thành lời chúc lành. Cái chết như thường thấy thường hiểu là một án phạt vì tội lỗi con người. Nhưng lạ lùng thay, nhờ Đức Kitô thì cái chết nó đã được biến đổi, được thay hình đổi dạng. Chính Đức Kitô đã biến đổi cái chết khi Ngài đã lãnh nhận cái chết, đã chiến thắng cái chết để vào cõi phục sinh. Thì ngay lúc bấy giờ lời nguyền rủa tử thần đã trở thành lời chúc lành phục sinh. Thánh Phaolô khi Ngài đi giao giảng cho những người lương dân ở Hy Lạp, thành phố Athena, Ngài đã giảng về một sự kiện là có một con người đã chết và sống lại, chính là Đức Giêsu Kitô. Thì dân thành Aten họ cười, họ bảo thôi ông ơi, để khi khác ông nói chuyện kẻ chết sống lại, chuyện này là chuyện mơ, làm gì có. Điều ấy khẳng định rằng niềm tin của Kitô giáo dựa trên nền tảng sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã nói với các anh chị em tín hữu của Ngài, đó là nếu chúng ta những người Kitô hữu không tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta là kẻ khốn nạn nhất. Vì đó chính là nền tảng cho niềm tin hy vọng của tất cả chúng ta, mà nếu không có dựa trên nền tảng vững chắc của Đức Kitô phục sinh thì chúng ta vẫn còn sống ở dưới nguyên rủa của sự chết, chứ chưa cảm nghiệm được sự chúc lành của Chúa phục sinh. Thật là một giả tín nền tảng cho niềm tin Kitô giáo. Điều thứ tư, số 1010 viết: nếu chúng ta chết trong ân sủng Đức Kitô, cái chết thể xác sẽ kết thúc việc cùng chết với Đức Kitô mỗi ngày, để hoàn tất việc tháp nhập chúng ta vĩnh viễn vào người nhờ công trình cứu độ của người. Ở đây sách giáo lý muốn giải đáp một câu hỏi ẩn tàng trong ta: tại sao con tin Chúa, con theo Chúa mà con lại vẫn chết à? Tại sao con đã là người Kitô hữu, con tuyên xưng niềm tin và sự sống lại mà chúng con phải chết? Thì câu trả lời ấy xác định rằng chúng ta vẫn chết, nhưng cái chết ở đây không phải là cái chết của lời nguyên rủa, mà chết trong ân sủng của Đức Kitô. Thì dẫu cho cái chết thể lý, cái chết thân xác tất đến trong cuộc sống của ta, nhưng một khi cái chết ấy được tháp nhập với cái chết của Chúa Kitô thì không còn là một lời nguyền rủa nữa, nhưng là một lời chúc phúc, là một cánh cửa mở toang, là con đường dẫn đến sự sống đời đời. với Ngài trong Ngài. Đấy chính là niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta. Nói với ông bà anh chị em thì chúng ta cũng chỉ lặp lại một mầu nhiệm đức tin làm nền tảng. Nhưng nếu chúng ta so sánh với cả khối tỷ người trên thế giới này thì chúng ta thấy số người tin vào sự sống lại cũng không là bao đâu. Nói gì đâu xa cả như Việt Nam của mình. Cái số người Kitô hữu mà được chia ra là người Công giáo ở tại Việt Nam chỉ có 7% là cao thôi. Nếu cộng thêm một tí gọi là các anh chị em tin lành, cứ cho một thêm phần trăm nữa đi, thì khoảng chừng đến 8% những người tin vào sự sống lại chỉ ở tại Việt Nam. Còn thì 92% người Việt Nam đồng hương cùng máu mủ với chúng ta không biết vào sự sống lại. Mặc dù đa số cũng là đạo ông bà thì tin rằng linh hồn bất tử. Vì Việt Nam của chúng ta có một thứ đạo gọi nôm na là thế, là đạo ông bà. Nghĩa là tin rằng ông bà dù đã chết, đã qua đi, nhưng vong linh vẫn còn ẩn tàng, ẩn hiện, gần gũi con cháu. Nhưng mà đến một mức độ là con người sống lại, như chính Đức Kitô đã mở màn, thì 80-92% số người tại Việt Nam đã không biết. Và như thế làm sao cuộc sống của họ sẽ được chỉ đạo đúng đắn để có thể một ngày nào của cuộc đời sẽ được gặp đấng là phục sinh đây? Quả là một nhức nhối vậy. Điều thứ năm, số 1013 đã khẳng định một điều liên quan đến người Việt Nam của chúng ta rất nhiều. Vì phần lớn người Việt Nam theo ông bà, theo Phật giáo thì họ tin rằng là sau khi con người chết rồi thì là reincarnation, sẽ trở thành người đầu thai kiếp khác. Thì ở đây giáo lý khẳng định khi chấm dứt cuộc đời trần thế duy nhất này, chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. Con người chỉ chết một lần, không đầu thai sau khi chết. Ông bà anh chị em ơi, no more second chance. Trên thiên đàng không có second hand đâu nhé. Không có đồ second use đâu đó. Toàn là đồ jean thôi. Nghĩa là một đi không trở lại. Đấy, ta thấy điều đó là điều khác biệt căn bản. Tuy rằng chúng ta những người Kitô hữu và những người Công giáo rất kính trọng tất cả các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn, kể cả những anh chị em Phật tử, những người tin vào sự đầu thai, nhưng chúng ta vẫn phải nói với nhau là chúng ta xác định là niềm tin của Kitô giáo đặt trên căn bản rằng cuộc sống trần gian này duy nhất và không có chuyện sau khi đời sau rồi chúng ta sẽ tái sinh thành con này người kia, không có. Điều này có quan hệ vì con em cháu của chúng ta ở đây, cha rất mừng gặp thấy các em trẻ ngồi ở đây nghe lời Chúa. Cha thay mặt bà con các bác hân hoan welcome chúng con, để thấy được rằng là giới trẻ ngày nay tiếp xúc với tất cả các bạn bè ở trường học, học những điều khác lạ. Cho nên nhiều khi các bạn trẻ lại đến hỏi với tôi rằng: cha ơi, cha đừng lo, kiếp này con có thế nào thì con còn có second chance. Đấy, khi nào đấy con? Thưa cha, kiếp sau con sẽ tái sinh làm người và chắc chắn là làm người sẽ tốt hơn. Con ơi, con học ở đâu thế? Kiếp này là kiếp duy nhất cho chúng con thôi. Cho nên từ cái kinh nghiệm của các em, chúng ta sẽ mở rộng hiểu rằng cuộc đời của chúng ta nó chỉ là một cơ hội duy nhất Chúa ban cho. Với ân sủng của Ngài, với giáo huấn của Chúa, với chứng tá của chính con Thiên Chúa ở trong trần gian để nhắc nhở cho chúng ta, Chúng ta không thể coi thường, đùa cợt với những gì ở trần gian này được. Chuyện này là chuyện đời đời, chuyện bất tử, chuyện linh hồn, chứ không phải là một chuyện thay qua đổi loại như cái áo, cái nhà, cái xe, cái chóp, cái việc, mà là một chuyện có quan hệ đến cả vận mệnh của chúng ta cho cõi đời đời. Trong những ngày sắp tới sẽ minh họa cho ông bà anh chị em đời đời của linh hồn nghĩa là thế nào trong địa ngục, trong hỏa ngục và trong thiên đàng. Đây là những chuyện không phải chỉ trong sách vở mà thôi, mà còn ở trong chính kinh nghiệm sống của chúng ta nữa. Dựa vào nguồn thánh kinh mặc khải của Thiên Chúa, nguồn giáo lý Hội Thánh Công Giáo, thì ta những người Công Giáo còn có một nguồn thứ ba là nguồn truyền thống Kitô giáo. Nguồn truyền thống này rất phong phú, mà ở đây chúng ta xin tóm lược ở bốn điều liên quan. Thứ nhất, trong đời sống của giáo hội, trong kinh phụng vụ của giáo hội, trong thánh lễ, trong phần kinh tiền tụng thì có lời cầu nguyện như sau: lạy Chúa, đối với chúng con là những tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi trú ngụ dưới trần bị thiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Lời cầu nguyện này phát xuất từ một niềm tin rằng cái chết không phải là tất cả, cái chết không phải là tuyệt đối, cái chết chỉ là tương đối mà thôi, sự sống mới là tuyệt đối. Vì tính chất tuyệt đối của sự sống mà lời cầu nguyện phát xuất từ niềm tin vào Chúa Kitô, thì sự sống ấy sẽ thay hình đổi dạng chứ không bao giờ mất đi. Cho nên thân xác ta được ví như căn nhà sẽ bị tiêu hủy theo thời gian cho bụi, thì linh hồn sẽ bất biến bất tử, sẽ trở về với đấng đã sinh dựng nên mình. Đó chính là niềm tin của người Kitô hữu. Sách Gương Phúc là một cuốn sách rất thời danh, được viết bằng nhiều thế kỷ trước, nhưng chứa đựng rất nhiều những kho tàng khôn ngoan thực dụng, thì đã suy niệm như sau về cái chết. Trong mọi hành động, trong mọi suy tư của con phải xử sự như hôm nay con phải chết. Nếu lương tâm thanh thản, con sẽ không quá sợ cái chết, thà giữ mình không phạm tội hơn là trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con chưa sẵn sàng thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được? Rất thực tế, bởi lẽ chúng ta đều biết ai cũng phải qua cửa tử, mà cái chết thì nó không chờ đợi ai, không hẹn hò ai, nó cứ sầm sập đến, không báo trước, không hú còi, không ra hiệu, mà nó đến úp bất ngờ. Trong tuần qua chúng tôi đi tham dự lễ an táng của một người tín hữu, linh hồn Dominico. Tuần trước thì anh đã không biết được linh cảm thế nào, ngày thứ sáu gọi điện thoại từ ở xa nói với vợ: hôm nay anh đang đứng ở chỗ mua xe, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới. Lần đầu tiên bác vợ, lần đầu tiên nhà con mua xe cho con. Hỏi con biết mua xe gì? Thôi thì anh mua xe nào nó sáng sáng, màu trắng hay là màu bạc gì đấy. Thế là ngày thứ bảy anh đưa xe về, gia đình vui vẻ một chút. Thì đến sáng thứ hai anh tiếp đón một số những người thân trong gia đình sang chơi. Rồi thì anh có một chiếc tàu nho nhỏ đi ra ngoài biển Long Beach để mà mò cua bắt ốc thế nào đấy. Thì sao hôm đấy anh đã nói với người vợ thân yêu là sao anh cảm thấy trong lòng nó làm sao á, thấy ngại quá không muốn đi. Thì bà vợ nói biết làm sao thì thôi, thì chương trình nó như thế thì anh cứ việc lên đường thôi. Và khi anh lên đường, anh đi câu thế nào, lặn xuống rồi mò thế nào, chỉ có trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì người ta đã thấy anh nổi lên chết. 53 tuổi. Đấy, chúng ta thấy cái chết đến bất ngờ không báo trước. Cả các em teenager ngồi đây, cha nói như vậy chắc nói bố mẹ con ấy, phần con thì thiên thì con chưa có chết đâu. Trong tuần qua trên báo cũng ghi là một cuộc an táng của một một em gái rất xinh xắn ở tại San Diego, 15 tuổi, chết cháy trong cuộc hỏa hoạn. Chết không có hỏi tuổi ta bao nhiêu đâu. Chúa chết không có hỏi ta là sẵn sàng chưa hay không. Chết cứ sầm sập đến, không báo trước, không hẹn hò. Cho nên điều khôn ngoan mà sách tác giả sách Cương Khúc đã nhắn nhủ chúng ta là phải chuẩn bị cho mình cái chết ấy. Hãy xử sự như hôm nay con phải chết. Phải xử sự như đêm nay là đêm cuối cùng của con. Nếu lương tâm con thanh quá thì con sẽ không quá sợ cái chết. Nói đúng đấy. Nói đúng có nghĩa là nếu lương tâm con thanh thản thì con vẫn còn sợ chết. Chỉ có cái là không quá sợ thôi. Ông bà, anh chị em ở đây có ai mà lương tâm thanh thản tay lên mà vì thế tình đờ tay lên. Nói rằng vì thế rồi nhà sách Cương Phúc mới nói rằng thôi tha giữ mình không phạm tội hơn là trốn tránh sự chết. Vì có trốn tránh nó được đâu. Có trốn tránh công an thì họa may. Này, có trốn tránh giám thị thì là họa chừng. Chứ còn trốn tránh sự chết thì thua. Sự chết có đôi mắt tình lắm. Nhìn xuyên thấu qua tất cả. Để thấy chúng ta đang đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu. Và kêu tên du xe Trịnh Đức Hòa. Vậy, nếu hôm nay con chưa sẵn sàng thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được? Một vấn nạn cho chúng ta là chúng ta nghĩ rằng ôi giời ơi, chết nó chỉ xảy ra cho những người nào mà gọi là đáng tuổi, mà tuổi già thất thập cổ lai hy, nghĩa là từ 60-70, còn mình thì bốn mấy năm mấy thì chắc là còn tháng rộng ngày dài, còn thong thả đủng đỉnh được. Cho nên là mình nói hôm nay mà chưa sẵn sàng thì cũng là no problem. Chúng ta thấy con người của mình nghĩ là cái chết còn xa lắm, chứ không phải là đến được. Ông bà anh chị em thấy có ai ngờ được cái cơn hỏa hoạn đã xảy ra trong những ngày vừa rồi. Người ta khi mà người cất nhà ở trên này, người ta thấy chả ở trên này nó gần như thiên đàng nhỉ. Big Bear ở các cái hồ trên đấy chúng ta là chỉ có mơ dream thôi, chứ còn nào có nhà có cửa ở trên đấy. Ở trên đấy khi họ xây nhà thì không biết rằng là quan quân đã cho phép xây như thế nào, nhưng mà những vị supervisor sau khi nhà nó cháy rụi hết rồi, các vị mới tuyên bố là phải chi chúng tôi đừng cho phép. Nghĩa là họ cứ cho phép xây mặc dù là họ biết nguy hiểm có đó. Có những người cũng tợ táo lắm, nó bảo rằng thôi thì cháy thì cháy, nhà này thì mai mốt lại xây nhà khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ xuống ở đồng bằng đâu, quê hương của chúng tôi là trên núi. Họ liều thân như thế đấy. Theo cái chu kỳ thì cứ khoảng chừng 2 năm thì cháy núi cháy rừng một lần. Thế mà có những người họ nghiện núi, nghĩa là họ chỉ có ở trên núi thôi, mà rồi cháy nhà, cháy cửa, mất ngửa của họ vẫn chịu như thường. Đấy, chúng ta thấy những con người có sự tự do chọn lựa như vậy. Họ biết là sống ở trên núi nguy hiểm, hỏa hoạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Thế mà vẫn tới luôn bác tài. Nói thế chứ còn chúng ta biết cả là một mầu nhiệm, không thể làm sao được. Chỉ có một điều căn bản là dù ở trên núi hay là ở dưới đồng bằng hay là ở dưới biển thì chúng ta cũng phải đọc kinh chết lành. Mà lát nữa thì chúng tôi sẽ cống hiến cho ông bà anh chị em. Nhiều khi mình bảo rồi, cha con ở dưới đồng bằng, ở dưới đây nó yên lắm. Ông bà anh chị em có nghe những người khác mà tiên báo, không biết lúc nào đấy, cái phần đất Long Beach này nó trôi ra. Bởi vậy chúng ta mà tập, bởi vậy phải đọc kinh, mà tập trung mà lo biết thì cũng phải đọc kinh Cáo Minh là vừa. không có nơi nào trên thế giới này mà an toàn cả đâu. Dù có bảo hiểm nhân thọ đi nữa đi, thì chúng ta cũng tới số là tới số thôi. Cho nên điều chuẩn bị không phải là đi gặp agent mà mua bảo. Điều thứ ba, Hội Thánh khuyên chúng ta chuẩn bị cho giờ chết. Với cái kinh cầu là xin cứu chúng con khỏi phải chết bất đắc kỳ tử. Khấn xin mẹ thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta trong giờ lâm tử, và trông cậy vào Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì. Trích sách giáo lý công giáo số 1014. Trong tuần trước đây, tại San Bernardino đã cử hành một thánh lễ an táng cho cố giám mục phụ tá Dennis O'Neill, là thầy thân yêu của bản thân chúng tôi. Ngài đã được thụ phong giám mục và phục vụ tại giáo phận San Bernardino hơn 2 năm vừa qua. Một người rất thánh thiện, đạo đức, phục vụ hết mình, rất thương dân bình dân. Tuy là một linh mục người Mỹ trắng, nhưng Ngài đã cố công học được tiếng Tây Ban Nha để phục vụ rất nhiều năm tháng cho những người Latinos habla español. Thì hôm thứ Sáu nọ, sau khi làm việc về thì không biết là Ngài thế nào, mà ngày thứ Bảy người ta thấy Ngài không xuất đầu lộ diện. Cả đến ngày Chủ Nhật nữa, bao nhiêu lễ thêm sức, lễ kỷ niệm, lễ bổn mạng cũng không thấy Ngài hiện diện. Họ tưởng chắc là cha đức cha quên. Nhưng mà nghi dần thì đến chiều ngày Chủ Nhật lúc 4 giờ, có nghĩa là hơn 2 ngày sau, thì họ mới đến nhà tư của Ngài. Đột vào phòng thì ôi thôi, thấy đức cố giám mục trong tư thế quỳ. Tay của Ngài tôi biết thường hay để trên cằm, trên má thế này. Hơn 2 ngày, hơn 48 đồng hồ qua, trong tư thế cầu nguyện. Ông bà anh chị ráng cầu nguyện trong tư thế đấy nhá. Ngài đã được Chúa gọi về trong giây phút cầu nguyện, mà khi đó vẫn quỳ, vẫn trong tư thế chắp tay cầu nguyện. Đấy là chết lành đấy. Đấy là lời cầu nguyện của Ngài trong kinh chứng mừng: xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử, đã được ứng nghiệm. Cách đây không lâu chúng tôi cũng nghe một câu chuyện rất cảm động. Có một bà cụ nọ ở tại Los Angeles, thì ông bà biết thì ở trên đấy có những khu housing, thì các cụ ở với nhau, nhưng mà từ housing mà đi đến nhà thờ thì cũng phải đỗi xa. Các cụ vì mến Chúa, yêu thánh lễ, cho nên là chiều nào cũng đi 2 chặng xe buýt để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thì 2 cụ đi với nhau, thì lúc về thì có chuyện lạ là khi mà đến nơi xuống trạm thì cụ này nói với cụ kia: thôi bà ơi, cho tôi ngồi tí. Thì bà ngồi là bà ngồi luôn. Và chúng ta hiểu đó là cái chết lành. Cái chết vừa được đến gặp Chúa trong thánh lễ, vừa được rước thấy mình thánh Chúa, và khi ngồi ở dưới chân trạm thì đã ra đi một cách thanh thản. Mà chúng tôi theo lặp lại từ của cha Phạm Quốc Hưng là bà cụ được ơn chết lành, chết lẻ. Chúng ta ở đây có lẽ ông bà anh chị em cũng có thói quen đi lễ ở nhà huyện nhà chồng vào không cơ. Chúng ta luôn luôn nhắc nhớ mình được nhận lấy Chúa trong cuộc sống của mình. Và đó chính là hồng ân Chúa ban cho những người đến giờ, đến lúc mà sẽ ra đi. Lát nữa chúng ta sẽ thấy được giải thích tại sao có những người được ơn chết lành, chết lẻ ấy, vì sao. Nhưng tiếp nối với truyền thống Kitô giáo thì điều thứ tư đã có nói đến một lời dặn dò của Thánh Augustino là: chúng ta muốn đạt tới vương quốc của Thiên Chúa nhưng lại không muốn đi qua con đường sự chết. Đương khi vị cần thiết đứng đó nói: xin vui lòng đi qua đường này. Do dịu gì nữa bạn ơi, mà không đi qua con đường ấy, vì chính Thiên Chúa cũng đã đi qua con đường đó để đến với bạn. Đúng quá. Ai trong ta cũng muốn trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng, nhưng không ai muốn đi qua con đường của cái chết. Đang khi vị cần thiết chính là cái chết ấy, đã nói, đứng đây nói, please take this way. Mình bảo, no way Jose. Mình bảo, tôi có con đường khác để đi. Thì vị cần thiết đó nói, go ahead please. Và chúng ta cứ đi theo con đường của mình. Và cái đó đi theo lối Việt Nam là nói đi mút chỉ. Nghĩa là không đến bến bờ được. Trong khi đó vị cần thiết cái chết ấy nói, xin đi qua con đường này vì lý do nào? Vì chính Thiên Chúa cũng đã đi qua con đường này để đến với ta mà. Cho nên không còn con đường nào khác. Dù cho tâm trạng con người thế nào, hiểu biết ra sao, chuẩn bị cách nào, thì chúng ta kẻ trước người sau, mai này, hôm nay là người, mai lại ta, chúng ta sẽ đi qua con đường đó. Nhưng riêng đối với những người Kitô hữu thì chúng ta biết mình không đi một mình, mà đi với mẹ Maria, với thánh cả Giuse, với các thánh. Và đó chính là con đường đi trong bình an của mình. Phần thứ tư kế đến, xin trình bày cho ông bà anh chị em trạng thái tâm lý, tức là những cảm xúc trong thời kỳ tiền tử trước khi chết như thế nào. Đây không phải là nói dựa trên những suy niệm kinh nghiệm bản thân, mà dựa vào một công trình nghiên cứu khoa học của một bác sĩ tên là Elizabeth Kubler-Ross. Khi bà viết về On Death and Dying, tức là về sự chết và chuyện chết, trong cuốn sách này bà đã nghiên cứu rất nhiều những trường hợp những bệnh nhân mắc bệnh ung thư mãn tính, nghĩa là nan y bất trị, nghĩa là cái chết tất đến, và đã thấy ra được những phản ứng tâm lý xúc cảm, và dĩ nhiên bao gồm cả những chuyện tinh thần nữa, qua 5 giai đoạn sau đây. Một người khi biết mình đã mang chứng bệnh nặng thì họ sẽ đi vào giai đoạn thứ nhất là giai đoạn phủ nhận và tự cô lập. Tiếng Anh là denial and isolation. Giai đoạn phủ nhận này tức là họ sẽ nói với họ, với chính mình và nói với người khác rằng không, không phải tôi, không thể có chuyện đau đớn bệnh tật này được. Họ sợ tiếp xúc với người khác, cho nên tự cô lập lấy, chỉ để lý do là không để cho người khác hỏi han về tình trạng sức khỏe của mình, để mình không phải trả lời những câu hỏi nhức nhối về tình trạng bệnh tình của mình, và làm cho mình có cảm tưởng rằng mình đang mắc bệnh mãi. Người ở trong giai đoạn thứ nhất là phủ nhận và tự cô lập này là muốn bịt tai che mắt để cho rằng mình là người bình thường, chứ không nhận mình là kẻ mắc bệnh nan y. Nhưng sau khi qua giai đoạn thứ nhất thì chuyện gì đến là đến khi thấy thân xác cứ tàn tạ. Ông bà anh chị em cũng biết, quan sát thấy những người mắc bệnh, thí dụ ung thư thì cũng phải chữa trị chemo, mà chemo thì nó làm cho người rạc đi hoặc là tóc phải rụng đi. Thì những cái giai đoạn kế tiếp xảy đến đó là giai đoạn thứ hai, nổi giận, anger. Trong giai đoạn này, bệnh nhân bắt đầu chấp nhận cái sự thật là bệnh tình đã lây lan nơi mình, hoành hành nơi thân xác. Nhưng về tâm lý, cảm xúc thì vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận hoàn toàn, mà có một thái độ phản ứng đó là tức giận. Khi họ tự nói bằng lời hoặc nói bằng cảm xúc, nói cho chính họ hay nói cho người khác như thế này: phải, tới số tôi rồi, mà tại sao phải là tôi? Tại sao lại lúc này? Tôi đã làm gì mà chịu nông nổi này? Nghĩa là một mặt chấp nhận cái chết đến với mình, nhưng mặt khác 1001 câu hỏi tại sao nổ ra đom đóm như trong đầu của họ, về tại sao cơn bệnh lại đến với họ mà không đến với những người khác, không chừa họ ra. Đó là một giai đoạn mà họ phải đối diện với chính mình để tìm một cái câu trả lời tại sao mà vẫn không có câu trả lời được. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn kế tiếp, thương lượng, bargaining. Đến giai đoạn này họ đã biết chấp nhận rằng cái chết nó càng ngày nó càng đến gần hơn nữa rồi, không thể nào lấy gì mà cản, dù thuốc men cũng không cản được. Cho nên họ bắt đầu ma cả thương lượng, nghĩa là họ nói với họ, hay là nói với Chúa, hay qua những lời cầu nguyện, nếu Chúa cho con qua khỏi cơn bệnh này thì con sẽ, nếu Chúa cho con sống thêm một thời gian nữa thì con sẽ, nếu Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc thì con sẽ. Lối nói nếu Chúa, hay nếu anh được, nếu em được, là một lối nói mà cả để hy vọng, tín thác rằng sẽ có một phép lạ xảy ra, để nhờ đó kéo dài thời gian sống, và nhờ đó về tâm thần, về tinh thần, về đạo đức, về tình nghĩa, về gia đình, họ sẽ thay đổi cho tốt đẹp hơn. Nhưng có những phép lạ xảy ra, công nhận có, nhưng cũng có những chuyện thương lượng bất thành. Nghĩa là có thương lượng đến mấy đi nữa thì cái chết vẫn tới như thường. Và đó là giai đoạn thứ tư, khi họ thấy cái chết thật đang đến. Họ rơi vào một tâm trạng trầm cảm, chán nản, depression. Tức là giai đoạn tiếc xót về những mất mát từ diện mạo thân xác, sang đến thiệt hại về tài chánh do thuốc men, do chữa trị, do bệnh viện, hay là dang dở những công việc, những dự định, những dự án, những ước mơ. Và hay nhất là đau khổ vì mất người thân yêu, vợ, chồng, đàn con, mà không có một cách gì để mà níu kéo, cầm giữ lại. Tiếc xót về những mất mát này đã xoáy vào trong tâm tư của họ. Họ đã tự nói với họ điều này: tiếc quá chưa làm xong gì cả cho gia đình, cho con cả. Nghĩa là tiếc về sự dở dang của kiếp người, của công việc, của dự định, của ước mơ. Ở đây ta thấy dấu nét của sự chấp nhận, nhưng chỉ còn vương lại ở chỗ tiếc nuối thôi. Và đến giai đoạn thứ năm thì họ cũng đã buông thả cả cái tiếc nuối đó luôn, để rồi chấp nhận, acceptance, sự gì đến là đến. Khi họ sẵn sàng đầu phục, đón nhận mà không cưỡng lại cái chết đang đến với mình, nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa vậy. Khi họ nói xin vâng, cái gì đến sẽ đến, cưỡng lại mấy cũng không được gì. Với năm giai đoạn đi qua, từ phủ nhận và tự cô lập, đến nổi giận, qua thương lượng, vào depression, chán nản, và cuối cùng là chấp nhận, là một quá trình mà một người bệnh nhân nan y khi đối diện với cái chết sẽ phải trải qua những tâm trạng đó. Ông bà anh chị em có thể dựa trên những kinh nghiệm nghiên cứu này để chúng ta có thể giúp cho những người đang mắc những bệnh nan y khó chữa, vì ai cũng phải đi qua cái những giai đoạn này khác cả, để rồi từ đó giúp cho họ đi đến bước cuối cùng là chấp nhận cái gì đến sẽ đến, nhưng với một trái tim phó thác hoàn toàn. Từ trạng thái tâm lý tiền tử được nghiên cứu tính chất khoa học như thế, thì chúng ta sẽ tiến sang cái phần khảo sát cuộc tâm chiến cuối cùng. Nghĩa là tâm chiến cuối cùng, nghĩa là trạng thái tâm linh của con người khi thấy cái chết như thế nào. Ở đây chúng tôi xin dựa vào cuốn sách Tiếng Nói Từ Luyện Ngục. Nghĩa là những điều mà một nữ tu từ thế giới bên kia tiết lộ cho chúng ta, chắc hẳn nó cũng có những giá trị khác với những gì chúng ta quan sát từ thế giới hiện sinh hôm nay. Ở trang 172, số 170, nữ tu Maria ấy có nói về cái giờ chết như sau: trong giờ phút cuối cùng định đoạt muôn kiếp ấy, quỷ dữ huy động tất cả mối căm hờn của nó hầu mưu hại người sắp chết. Khẳng định một điều đúng đấy, job của ma quỷ là sẽ tấn công, cám dỗ, hãm hại con người 24/24, dù cho bất lạ bất cứ luận là ai, thì đến giờ phút cuối cùng của con người ấy, ta hãy biết chắc rằng ma quỷ chưa có chịu thua, chưa có đầu hàng đâu, mà nó vẫn một cách thức nào đó nó đến để nó uy hiếp tinh thần, lôi kéo linh hồn đó. Trong truyền thống của giáo hội, ông bà anh chị em thấy có vẽ hai bức hình, một bức hình chết lành, bức hình chết dữ. Bức hình chết dữ thì mình thấy rằng là ma quỷ nó đứng sát vào người đó với cái túi tiền, túi bạc, nó đang đứng, nó đang chờ để nó cướp lấy cái linh hồn đó. Còn ở chết lành thì chúng ta thấy có thiên thần, có linh mục ban phép giải tội. Nhưng đấy là nói chuyện hình ảnh, rút ra từ những kinh nghiệm. Bản thân chúng tôi cũng biết ở trong tu những tư viện có những linh mục trước khi chết mà ngài nói: thôi sao nó đầy thế kia. Có thật đấy ông bà anh chị em, tôi xin không nói tên vị linh mục ấy là ai, nhưng xin bảo đảm là chuyện quá thật. Không biết ngài thấy gì, nhưng mà nếu theo tinh thần ở đây thì ta thấy rằng là cả một đạo binh của ma quỷ nó đến, nó xếp hàng, nó chờ chờ xin appointment với linh hồn ta đấy. Cho nên người nữ tu Maria ấy nói là quỷ dữ huy động tất cả mối căm hờn của nó để mưu hại người sắp chết là thế nào. Số 171 ở trang 172 cũng viết tiếp: những người đã yêu mến Đức Mẹ Đồng Trinh và khẩn cầu mẹ suốt đời sẽ được mẹ ban nhiều ơn trong cuộc chiến đấu sau hết. Những linh hồn sùng kính thánh cả Giuse, thánh Micae hoặc một vị thánh nào khác cũng được ơn phúc như thế. Đối lại với lực lượng của ma quỷ, nó phát khởi một cuộc chiến đấu ác liệt cuối cùng, thì chúng ta có đạo binh của thần thánh. Đạo binh của thần thánh gồm có Đức Mẹ, thánh cả Giuse, tổng lãnh thiên thần Micae, thánh thiên thần các thánh bổn mạng và các thiên thần của ta hiện diện để cầu bầu, để giúp đỡ, để cứu giúp cho chúng ta trong cuộc chiến cuối cùng này. Như vậy chúng ta thấy phù hợp với giáo lý Công giáo đã nói khi nãy về việc chuẩn bị ơn chết lành như thế nào qua việc sùng kính Đức Mẹ và các thánh. Nhờ đó, trong cuộc chiến cuối cùng, giây phút cuối đời, chúng ta không lẻ loi cô độc một mình giữa linh hồn của mình với những cơn cám dỗ của ma quỷ hay là sự uy hiếp của nó, mà vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa và lời chuyển cầu cũng như sự hiện diện của mẹ Maria cùng các thánh. Ở đây chúng ta thấy truyền thống của giáo hội đã lưu ý thánh Giuse là quan thầy của ơn chết lành. Số 167 tìm trong trang 64 viết về cái chết đột ngột xảy ra cho những người khác như sau: khi một linh hồn có tính nhát sợ và Chúa biết rằng đã được chuẩn bị sẵn sàng để đến trước tòa Chúa, thì để tránh cho linh hồn đó những kinh hoàng mà nó có thể gặp trong giây phút sau hết, người rút nó ra khỏi thế gian bằng cái chết đột ngột. Đôi khi Chúa cũng dùng phép công thẳng mà bắt các linh hồn về đời sau. Các linh hồn này không phải vì thế mà hư mất cả đâu, nhưng vì họ không được lãnh các bí tích sau hết, hoặc lãnh một cách vội vàng khi chưa chuẩn bị chuyến đi chung kết, nên luyện ngục của họ đau đớn hơn nhiều và lâu dài hơn. Ta thử xét xem, có những cái chết bất đắc kỳ tử mà có hai trường hợp riêng biệt. Là có những linh hồn vì nhát sợ về cái chết đang đến, mà Chúa lại biết rằng linh hồn đấy đã được chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ngài đã rút linh hồn đó một cách bất ngờ. Và cũng có người mà ở đây đã nói rằng cái linh hồn đó Chúa đã dùng phép công thẳng của người để cất những linh hồn đang phạm tội, để họ không còn sống mà tiếp tục những tội nặng hơn, lâu hơn, dài hơn, sẽ đến hậu quả có luyện ngục hay là cả hòa ngục nữa. Vì phép công thẳng của Chúa, ngài rút họ một cách bất đắc kỳ tử. Nhưng kỳ thực đó là lòng thương xót của Chúa ngăn tay của họ, ngăn lòng của họ, ngăn đời của họ lún sâu hơn vào hố sâu của tâm tối tội lỗi, để ít là trong thời kỳ luyện ngục như họ phải mang, thì họ vẫn còn có hy vọng được sự sống đời đời. Qua tất cả những cuộc khảo sát, chúng ta thấy trong giờ phút lâm tử như thế sẽ được nối dài minh họa trong những tuần sau về việc các linh hồn ở nơi luyện tội như thế nào, thì liên quan đến chúng ta một cách trực tiếp, hiện thời hơn. Đó là những điều phải cần phải chuẩn bị để được ơn chết lành. Xin đúc kết thành 5 điều cần thiết sau đây. Thứ nhất, tham dự thánh lễ và rước lễ thường xuyên. Chính thánh lễ chính là nguồn ơn phúc cho chúng ta ở đời này, trong giây phút lâm tử và trong giây phút trong cõi đời sau nữa. Ta vẫn thường nghe nói bí tích cuối cùng mà người lâm tử sẽ lãnh nhận, thưa đó là bí tích. Dĩ nhiên bí tích sức giàu là bí tích cần thiết cho những người bị bệnh, nhưng mà bí tích cuối cùng vẫn là bí tích mình Thánh Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thường nghe từ ngữ nói là của ăn đàng. Vậy thế chúng ta người Việt Nam Công giáo phải hiểu một cách rõ ràng hơn về bí tích sức giàu. Bí tích sức giàu là bí tích chữ mới, là bí tích chữa lành bệnh nhân. Nghĩa là không phải đợi gần chết rồi mới sức giàu, mà khi người trở ta trở bệnh, hoặc trước khi đi giải phẫu, đi mổ, khi cơn bệnh nó trầm trọng hơn thì xin sức giàu. Cùng với phép sức giàu đó thì chúng ta thấy có việc xưng tội và rước lễ. Nhưng có những trường hợp là sức giàu rồi, anh chị em biết là đã sức giàu rồi mà bệnh trở nặng hơn, thì nếu người bệnh nhân ấy còn có thể rước mình Thánh Chúa thì việc rước mình Thánh Chúa ấy rất là tốt. Xin minh họa. Có một cụ già nơi chúng tôi phục vụ tại Houston. Sáng hôm nay 6 giờ sáng, gia đình đã cho biết là mời cha đến để cha sức giàu, phải bố con sẽ chuẩn bị giải phẫu tim. Thì chúng tôi có hẹn vào lúc sớm sức giàu cho cụ. Thì chưa chuẩn bị sức giàu xong xuôi hết thì kế tiếp thì là chào mình Thánh Chúa. Thì tôi mới vừa định chào mình Thánh Chúa thì các con cái nó bảo: thưa cha, bố con không được rước mình Thánh Chúa. Sao thế? Bác sĩ cấm từ buổi sáng không được ăn uống gì cả, để chuẩn bị khoảng chừng 6-7 giờ gì đó là sẽ phải đưa xuống phòng dưới. Tôi mới không biết nghĩ làm sao. Tôi như được ơn Chúa soi sáng, mới bẻ ra một mẫu bánh rất nhỏ mình Thánh Chúa. Tôi làm liều, tôi nói: mình Thánh Chúa Kitô. Thế thì cụ ông quan tỉnh hoàn toàn, thì cụ ông rước lấy mình Thánh Chúa. Rồi tôi bảo anh người con hãy cho một tí nước để cho cụ ông uống. Cho cụ ông rước mình Thánh Chúa, nhưng mà trong bụng tôi cũng thật. Tôi bảo nếu mà lát nữa mà bác sĩ mà xuống mà dọi máy lên hình thì thấy mình Thánh Chúa chạy từ trên xuống dưới mà hỏi ai đây, cha Du Xe Hòa, thì tôi không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà nhờ thế tôi lại càng cầu nguyện. Thì sau khi cử hành nghi thức xong thì y tá đưa cụ ông xuống dưới phòng mổ, còn tôi đi về. 2 tiếng đồng hồ sau thì con cái gọi điện thoại về cho tôi và nói như thế này: con báo tin mừng cho cha biết, bố con không phải giải phẫu tim nữa. Tại sao thế? Tối hôm qua là bố con đã xuống để mà chẩn đoán xem coi như thế nào để ngày hôm sau để mà giải phẫu. Thì bác sĩ nói là vẫn sẽ phải tiến hành giải phẫu vào sáng sớm hôm sau. Và thường khi bắt đầu giải phẫu thì bác sĩ lại check lại một lần nữa về tim để xem coi như thế nào. Thì bác sĩ lấy làm ngạc nhiên vô cùng là cái vết đáng cần phải mổ bây giờ đã disappear, không còn nữa. Và giờ đây trở thành người bình thường. Và làm chứng với ông bà anh chị em, đến nay là đến năm thứ 4, ông cụ vẫn còn sống khỏe, không bị một điều gì về cái tim của cụ ở tại Houston. Tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy mình Thánh Chúa Kitô chính là căn nguyên cho sự chữa lành. Bản thân không dám nói rằng là mình làm cái gì cả, mà chính Chúa Kitô dẫu cho một tí chút mình Thánh Chúa, nếu người đó tin Và nhờ lời cầu nguyện qua việc bí tích sức dầu thánh, chúng ta thấy phép lạ nhãn tiên. Cho nên hỡi ông bà anh chị em, nếu chúng ta ở vào tuổi hưu hay là gặp những hoàn cảnh thí dụ như là thất nghiệp, thì xin mời ông bà anh chị em đi lễ. Nên ngộ nhỡ chúng ta có job mà không đi được, thì Chúa cho mình take a break, thì chúng ta thay vì ngồi buồn rầu thất nghiệp, chúng ta hãy đến đi lễ mà chuẩn bị chỗ ơn chết lành đấy. Chúa tính tất cả cho chúng ta. Thứ hai là việc sùng kính Đức Mẹ, thánh cả Giuse, tổng lãnh thiên thần Mikae, thánh quan thầy, thánh bản thiên thần bản mệnh và các thánh để chúng ta xin ơn chết lành. Đây là một ơn chứ không phải là một điều tự nhiên mà có được. Nếu chúng ta không xin từ hôm nay thì ngày mai chưa chắc có đâu. Xin cha đến để mà ban sức dầu chắc có thể là có được. Xin cha ban phép giải tội có thể có được. Nhưng chưa chắc là được ơn chết lành. Ơn chết lành phải chuẩn bị từ hôm nay. Mà giáo hội là mẹ đã dành cho chúng ta rất nhiều kinh để chúng ta sẽ cùng đọc ngay từ ngày hôm nay. Lát nữa chúng ta sẽ sốt sắng đọc kinh ơn chết lành cho mình đấy. Điều thứ ba, siêng năng cầu cho các linh hồn trong luyện hình và các linh hồn mồ côi. Hỡi anh chị em hãy yêu mến các linh hồn nơi luyện hình, cách riêng các linh hồn mồ côi. Vì các linh hồn khi đã nhận được những lời cầu nguyện qua các thánh lễ, qua những việc hy sinh hãm mình mà nhờ lòng thương xót của Chúa mà được về thiên đàng, thì các ngài sẽ không quên các đại ân nhân là chúng ta ở trần thế đâu, bảo đảm. Trên trần gian thì người ta có thể là vô ơn bạc nghĩa, chứ còn các thánh thì không có như mình đâu. Nguyện cho mình kể một câu chuyện, cầu cho mình, nguyện cho mình kể một câu chuyện. Cha Vũ Tuấn Tú đã kể cho bản thân đích thân tôi câu chuyện. Vắn tắt là ngài đã được mời đến một tư gia có chuyện lạ. Một cô đó tự dưng không có nói tiếng đàn bà mà nói tiếng đàn ông. Đây đừng có nghĩ rằng là chuyện đi bác sĩ mà giải phẫu thanh cổ để mà có thể nói tiếng khác. Ngài đến, ngài đọc kinh và ngài đọc vào chàng chuỗi mân côi năm sự thương. Thì kể lại đến lần, đến chuỗi thứ tư, lần trục thứ tư, thì ngài nhân danh Chúa ngài cầu nguyện thế nào, thì cái tiếng ấy nói giọng ồm ồm của người nam giới xác nhận rằng cái linh hồn đấy được Chúa cho về thay cho cái linh hồn người con trong nhà đã chết cách đây mấy tháng, mà xin cha cũng như người trong nhà dâng ba thánh lễ cho. Đấy, chuyện còn dài, sẽ kể sau. Nhưng xác nhận một điều là các linh hồn cần đến những lời cầu nguyện và thánh lễ cho chúng ta. Ông bà anh chị em nào muốn hỏi thêm chi tiết, cứ gặp cha Vũ Tuấn Tú, cụ sẽ kể cho ta nghe đầy đủ. Chỉ có yêu cầu là đừng có run khi nghe ngài kể thôi. Điều thứ tư là cần phải xét mình hàng ngày. Chúng ta nhiều khi đọc kinh gọi là qua loa rơ măng. Tối về nói rằng nhân linh cha và con và thánh thần vội vã, nhiều khi quên kinh hạt nữa. Cho nên anh chị em ơi, có quên gì thì quên, chứ còn phần linh hồn của mình chớ có quên. Cần phải xét mình để thấy trong ngày qua chúng ta đã được ơn gì mà tạ ơn Chúa, cũng như lỗi nào mà xin lỗi Chúa và dốc lòng chừa. Xưng tội trọng là chuyện không thể tránh được. Có một số các những người mà bị ma quỷ ám á, là ở chỗ có các tội trọng mà không xưng đấy. Và vì thế đã tạo nên một cái cơ hội quý để cho ma quỷ nó dễ dàng hoành hành. Và giáo hội khuyến khích xưng các tội nhẹ nữa khi có thể, khi có cơ hội. Nghĩa là chúng ta sẽ clean up mỗi ngày cho cuộc sống của mình như là một môi sinh lành thánh, tốt đẹp, lành mạnh, để cho ơn sủng của Chúa có thể đậu lại trong chúng ta. Khi chúng ta làm mỗi một ngày chuyện ấy, thì khi xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống của chúng ta, cả cái bệnh, cái chết, chúng ta sẽ có được một tư thế tinh thần thanh thản, bình an để đón nhận. Và cuối cùng là cần phải luôn thực hành, thực tập thật tâm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin thí dụ một câu chuyện ở trong cuốn sách Các Linh Hồn Nơi Luyện Tội như sau. Bà Maria kể lại một cái câu chuyện như đã được phỏng vấn như sau. Xin trích dịch thẳng sang tiếng Việt. Bà Maria ơi, xin hãy kể cho chúng tôi biết, có thể một người xin Chúa cho mình chịu luyện hình ở trần thế không, để khỏi phải chịu những hình phạt ấy ở sau khi chết? Thì bà Maria Sima đã trả lời như sau. Thưa được, tôi biết một linh mục và một người thiếu phụ, cả hai đều bị bệnh nặng, mắc bệnh lao phổi ở trong nhà thương. Người thiếu phụ đã nói với linh mục ấy rằng: Cha ơi, hãy xin Chúa cho mình chịu đau khổ ở trên trần gian này bao nhiêu có thể, bao nhiêu cần, để có thể đi thẳng lên thiên đàng. Vị linh mục trả lời rằng ngài không dám xin như thế. Gần đó có một nữ tu nghe được câu chuyện của hai người, và sau đó người thiếu phụ đã chết trước, linh mục chết sau. Linh mục hiện ra cho nữ tu ấy và nói rằng: Phải chi tôi đã cùng có một niềm tín thác như người thiếu phụ kia, thì có lẽ tôi đã được đi thẳng về trời rồi. Vâng, chẳng phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên mà chúng ta thấy Chúa đã hiện ra cho thánh nữ Faustina Kowalska để kêu gọi chúng ta hãy ngay từ cuộc sống của trần gian của hiện tại thực hành việc tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mọi chuyện mọi bề, dù vui hay buồn, dù khỏe hay bệnh, dù tội của hay lâm tử, trong mọi cơ hội của mình, người thiếu phụ ấy chắc có lẽ cũng có nhiều lỗi tội trong cuộc đời, nhưng nhờ lòng tín thác vào Chúa, chấp nhận tất cả những gì Chúa đang gửi đến, chẳng ngay cả những sự đau khổ cần phải mang nữa, và Chúa đã discount cho thiếu phụ ấy everything, bay thẳng, non-stop flight. Còn ông cha đó, hy vọng rằng không phải là cha Hải với cha Hòa. Tránh được những cha mà mình phải đi qua. Cho nên chúng ta thấy đấy, linh mục nữ tu lại càng phải tín thác vào Chúa hơn nữa. Chứ còn nếu không thì là giáo dân đi trước rồi mình lẽo đẽo đi sau. Ở trên trần gian thì là cha đi trước, con đi sau. Đời sau thì là cha đi sau, con đi trước. Quay kỳ quá không được. Và thưa anh chị em, xin hãy lấy trang 3. Chúng ta xin mời anh chị em cùng đứng. Chúng ta cùng dâng lên Chúa kinh xin ơn chết lành cho bản thân, cho những người thân yêu, cho mọi người đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta qua lời kinh ơn chết lành này. Kinh này chính là kinh truyền thống của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, đọc mỗi ngày. Ông bà anh chị em khi đọc kinh này lúc đầu tiên đọc thì cũng thấy nó hơi rờn rợn. Nếu ai có nổi da gà thì xin nói trước là cũng không sao. Càng đọc thì chúng ta sẽ càng thấy thấm thía. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết. Có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn trỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con dọn mình vào giường cũ, nhớ là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao chớ gì khi sống. Con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. con ước sự ao sông vải Chúa trong sự kỳ Chúa con ôi Chúa con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã mua nó ra rất cao. Xin Chúa chớ để nó ra vô phục mà chẳng nhờ được máu thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó. Lạy mẹ hằng cứu du hộ, lạy thiên thiên thần hộ thủ, lạy thầy bổn mạng con, lạy các thanh nam nữ trên nước thiên đàng, xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa, và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và được mẹ trên nước thiên đàng. Giêsu Maria, Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng. Giêsu Maria Giuse, xin giúp con trong giờ phôi lâm chung. Giêsu Maria Giuse, xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng.
Kính thưa quý vị, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vừa lắng nghe CD giảng do Tòa Báo và Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.